toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích
Hôm nay chúng ta học có bài mới, đó là bài Niêm Hoa Vi Tiếu. Đây là bài quan trọng, then chốt, khởi đầu của Thiền Tông. Quý vị phải để tâm học cho kỹ về lý thuyết, nắm cho chắc về thực hành. Bởi vì đây là cái điểm trọng yếu nhất của Thiền Tông mà chúng ta đang tu học. Một là nhân duyên Niêm Hoa Vi Tiếu. Thì đầu tiên là tìm hiểu nhân duyên. Vị tổ Thiền Tông đầu tiên là ai? Mời cô.
Dạ mô Phật, con thưa thầy là vị tổ đầu tiên của Thiền Tông là tổ Mahakayip.
Để ý cái này, vị tổ Thiền Tông đầu tiên là tổ Mahakayip, không phải là ngài Kayip Ba. Mà trước đó là thờ thần lửa. Tại vì trong đạo Phật có rất nhiều vị là Ca Diếp. Ở đây là để ý là ngài Maha Ca Diếp ha. Câu hỏi kế: Đức Phật đã truyền tâm ấn cho tổ Ca Diếp như thế nào?
Dạ mô Phật, thưa thầy, Đức Phật đã truyền tâm ấn cho tổ Ca Diếp là vào pháp hội Linh Sơn thì Phật cầm nhành hoa sen đưa tay giơ lên thì trong chúng đều ngơ ngác, chỉ có riêng ngài Ca Diếp là chúng chiếm mỉm cười. Và Đức Phật dạy ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, nay trao cho Ma Ha Ca Diếp, ông khéo giữ gìn. Dạ mô Phật.
Cành hoa sen đâu mà Đức Phật lại đưa lên?
Dạ mô Phật, thưa thầy, cành hoa sen là do trời Phạm Thiên dâng hoa lên cúng cho Phật, rồi Đức Phật đưa lên luôn.
Sao cái này cũng nói luôn, quên hả? Ngồi xuống đi. Thì giai thoại Đức Phật truyền tâm ấn cho tổ Ca Diếp, tức là trên pháp hội Linh Sơn. Một hôm Đức Phật lên pháp tòa, liền khi đó có vị đại Phạm Thiên Vương dâng cúng dường cành hoa sen vàng. Tiền tay nhận lấy, tiền tay tức là sẵn đó thì lấy, chứ Phật không có cố là phải cầm cành hoa. Nếu hiện nay không có cành hoa, cầm cái khăn đưa lên vẫn được, gọi là tiền tay cầm lấy, nhận lấy. Thì Đức Phật cầm hoa sen đưa lên, trời Đại Phạm Thiên Vương cúng thì Phật nhận. Nhận xong rồi tiền tay nhận lấy, cầm hoa sen mới đưa lên. Nhìn khắp chúng hội không nói năng gì, đại chúng ngơ ngác. Lúc này duy chỉ có ngài Đại Ca Diếp mỉm cười. Đức Thế Tôn bảo: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, nay trao cho Ma Ha Ca Diếp. Nhưng mà có sách thì ghi thêm hai câu nữa là: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, chẳng lập văn tự ngoài giáo riêng truyền, nay trao cho Ma Ha Ca Diếp. Thì do sự ghi chép nó không đồng, cho nên có chỗ thì có hai câu này, có chỗ thì không có. Đồng thời Đức Phật truyền y bát cho ngài Ca Diếp, trở thành vị tổ đầu tiên của Thiền Tông. Sau đó tổ Ca Diếp tiếp tục trao lại cho ngài A Nan, vân vân. Dùng tâm ấn tâm, đời đời chư tổ lần lượt trao truyền nhau tâm ấn này, mãi đến hôm nay vẫn còn. Thì những cái câu chữ này như thế, nhưng mà chúng phải học hết bài này mới biết vì sao nó vẫn còn. Thì đầu tiên là giải nghĩa danh từ. Niêm hoa vi tiếu nói đầy đủ là niêm hoa thuấn mục phá nhang vi tiếu. Chữ niêm hoa có nghĩa là đưa cành hoa lên. Niêm là dính, mà dịch qua động từ là cầm nắm cành hoa và đưa lên. Thuấn mục là trong chớp mắt, nháy mắt. Vậy Đức Phật có nháy mắt không? Ngài Ca Diếp nháy mắt không? Nếu mà nháy mắt thì hai người xi nhãn để biết nhau à? Chữ thuấn mục ở đấy là trong chớp nhoáng, không trải qua một khoảng không gian thời gian nào hết, thoạt đưa liền thấy, gọi là thuấn mục. Cho nên chữ chớp mắt này là trong chớp mắt, trong chớp nhoáng, không trải qua một khoảng không gian thời gian nào cả. Vì sao? Vì trước khi chưa đưa cành hoa lên, Ngài Ca Diếp có sẵn tánh này không? Có sẵn tánh này. Khi đưa cành hoa lên, nó có bị biến đổi không? Không. Hạ cành hoa xuống cho tới bây giờ, tánh này có bị dời đổi không? Không. Vì nó hẳn như vậy, nó không có một cái kẽ hở nào để xen cắt. Cho nên trong chớp mắt vẫn còn chỗ để mà chỉ. Chứ thực ra trong chỗ đó không có một cái khoảng cách nào, không gian thời gian để nói nhanh và chậm cả. Cho nên chữ thuấn mục là trống chớp mắt nha. Chứ mai kia quên tưởng đâu là hai người nháy nháy mắt nhau để cho biết nữa là sai. Phá nhang. Phá là phá hư đi, nhang là dung nhang cái mặt, đập nát cái mặt đi hả? Giống như sư cô gì ở bên Nhật mà đẹp quá, đi tu chùa nào họ cũng từ chối, cuối cùng lấy cái ủi ủi cái mặt ra. Phải phá nhang vậy không? Không phải. Chữ phá nhang đây là rạng rỡ, giống như cái mặt mình nó buồn nó sù xuống, tự nhiên giác ngộ nó sáng lên, cười mà chưa cười, nhưng mà nét như là cười, gọi là phá nhang. Chứ còn nhiều lúc sau này mấy vị không biết, nói cười là ngài cười chúm chím, cười mụm mỉm, cái đó thành tướng rồi, tức là cái nét bình thường nhưng mà nó ràng lên. Vì vậy mà chữ phá nhang này là chú thích cho chữ vi tiếu. Cười mà chưa hiền thành tướng, mà cái nét mặt nó vui lên thôi, chứ đừng có nói cười chúm chím, nó dịch theo kiểu tưởng tượng, chưa bao giờ cảm nhận đạo lý không biết. Cái chữ phá nhang này chúng ta nhớ, khi mà ai sáng đạo thì cái nét này sẽ khế hợp nhau. Ví dụ ngài Hương Yếm Trí Nhàn, khi mà ngài nghe hòn sỏi văng vào cành tre kêu cái cốc, ngài ngộ đạo đó. Trong đó có cái câu ngài ghi là đồng dung dương cổ lộ. Đồng dung tức là cái nét mặt nó rạng rỡ lên. Nó rạng rỡ không phải hớn hở nha. Nó sáng lên, nó rạng lên, nó tươi lên. Gọi là đổi sắc bày đường xưa. Đồng dung là đổi cái nét thôi. Đổi sắc ở đây là giống như nó đang bình thường, nó vui lên. Chứ vậy đổi sắc là giống đổi sắc mặt là tái mét, không phải như vậy. Chúng ta phải nhớ cái nét đạo là nét bình thường nhưng mà nó sáng lên. Nên ngày xưa ông nói, đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ trông thấy nụ cười luôn hé nở. Tức là chúng ta cái nét nó rạng, nó vui. Nhiều vì nghe xưa ông nói và bất chước, mình chưa có ngộ đạo mà khi nào cười, cười quá mức, nó giống như cái người không bình thường. Cái nhiều người giống cười gượng vậy đó, để tỏ ra mình ngộ đạo gì á, mới thấy nó kỳ kỳ. Phá nhang, đồng dung là cái nét mặt ràng rỡ lên. Vi tiếu, chữ vi tiếu dịch theo chị Nho là mỉm cười, cười mỉm, tức là chớm cười, cái nét mặt nó sáng lên, gần như cười mà chưa phải cười, gần như cười mà chẳng phải là buồn sù hay là rầu rĩ, gần như cười cũng chẳng phải là muốn cười mà đè nén. Tức là cái nét nó sáng lên, nó rạng lên. Nhìn cái ánh mắt là thấy cười, chứ không phải là cười chung chim mụn mịm té tuét, nó không phải thế. Thì nhớ cái danh từ này dịch cho rõ. Về rồi trả chị Nho mà học thêm nữa. Niêm hoa thúng mục phá nhang vi tiếu. Thì cái danh từ niêm hoa vi tiếu này là thuật lại sự tích Đức Phật đưa cành hoa sen lên. Tổ Ca Diếp ngay đó ngồi yếu chỉ, liền mỉm cười, được Phật truyền tấm ấn và y bát. Thì chúng ta nhớ đây là sự tích đặc biệt và quan trọng của Thiền Tông Phật Giáo là việc truyền tấm ấn và ý bác giữa đại chúng trước khi Đức Phật vào Niết Bàn. Đây là cái giờ phút cuối Phật dò bài không dạy nữa, và người nào ngộ ra thì Ngài truyền tấm ấn, rồi thì không giảng nữa, không dạy nữa, vào Niết Bàn. Vậy câu hỏi đặt ra, thế nào là nghĩa truyền tấm ấn trong Thiền Tông? Quý nào trả lời được?
Mong Phật, con thưa Thầy, truyền tấm ấn của Thiền Tông có nghĩa là khi mà vị Thầy truyền tấm ấn cho đệ tử, không phải là có một cái tâm này để truyền cho một cái tâm khác, mà vị Thầy khéo chỉ cho đệ tử nhận lại cái bản tâm chân thật vốn sẵn có của chính người đệ tử đó, và trong đó tự xúc thông với nhau, tâm Phật, tâm Thầy và tâm của mình đồng nhau không khác. Dạ, mong Phật.
Trả lời đúng rồi. Thì ở đây cái giai thoại Niệm Hoa Vi Tiếu, Đức Phật truyền tấm ấn cho Tổ Ca Diếp, đó là ngộ tâm. Thì tâm của Ngài Ca Diếp khế hợp với tâm Phật, gọi là truyền tấm ấn. Mà tâm Phật là tâm vô tướng mà sáng ngời, chứ không phải là có một cái ý, một cái tâm mà hai người hợp nhau. Ngàn xưa chư Phật thành đạo, hiện nay các bậc tu hành đạt đạo, và mãi đến ngàn sau ai chứng đạo đều suốt thông trong đó không khác. Đó là truyền tâm ấn. Còn truyền lại ý bác chỉ để làm tín chỉ cho người sau, là cái chứng cứ làm niềm tin cho người sau mà thôi. Phần 3 đó là nguyên văn nhân duyên Niệm Hoa Vi Tiếu. Nguyên văn ở đây là chúng ta học có ý cứ đó. Căn cứ trong Liên Đăng Hồi Yếu quyển 1 chép rằng, Đức Phật ở trên núi Linh Thứu lên tòa, chính ngay khi đưa cành hoa sen lên im lặng, đại chúng đều ngơ ngác, chỉ riêng một mình Ngài Maha Ca Diếp rạng rỡ mỉm cười. Thế Tôn bèn ở trước đại chúng tuyên bố rằng, ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, chẳng lập văn từ ngoài giáo riêng truyền, phó chúc cho Maha Ca Diếp. Và việc Ngài Maha Ca Diếp được phó chúc chánh pháp chép trong kinh Bát Bản Niết Bàn quyển 2, tức là Ngài Ca Diếp đã được Phật ấn chứng rất nhiều lần trong nhiều bộ kinh. Kinh Nguyên Thủy cũng có, kinh Phát Triển cũng có. Chút nữa chúng ta sẽ nghe qua các bộ kinh Nguyên Thủy. Thì trong kinh Niết Bàn Bát Bản quyển 2 chép rằng, Phật bảo các tỳ kheo, ta có vô lượng chánh pháp phó chúc cho Maha Ca Diếp. Ca Diếp sẽ làm nơi đài ý chỉ cho các tỳ kheo, cũng như Như Lai làm chỗ ý chỉ cho các chúng sinh. Đó, thì Phật ấn chứng Ngài Ca Diếp là Đức Phật đạt được cái gì thì Ngài Ca Diếp cũng đạt được tương ứng như thế. Cho nên Ngài Ca Diếp là cái nơi đài ý chỉ cho các tỳ kheo, cũng như Đức Thế Tôn là nơi ý chỉ cho tất cả chúng sinh. Thì những cái giải thoại chính này, gọi là những cái lời dẫn chính trong kinh này, trong các đại từ điển có ghi chép, gọi là phát biểu cái ý kiến của mình thêm, là từ đời Tống về sau, trong Thiền Lâm lưu truyền thuyết này rất thịnh hành. Thì đó là nói từ đời Tống về sau thì thịnh, nhưng mà trước thời Tống các thiền sư cũng có nhắc đến rất nhiều, chỉ có đời Tống thì thịnh hành nhiều hơn mà thôi, chứ không phải là đời Tông mới có. Cho rằng đây vốn là căn cứ trong kinh Đại Phàm Vương Vấn Phật Quyết Nghi chép lại, đồng thời căn cứ theo đó để tôn Ngài Ca Diếp làm vị tổ đầu tiên của Thiền Tông Thiên Trúc. Nhưng mà ông Vương An Thạch, ông nói việc Đại Phàm Thiên Vương dâng cành hoa sen vàng Đức Phật đưa lên khai thị đại chúng vân vân là được chép trong kinh Đại Phàm Vương Vấn Phật Quyết Nghi. Do vì kinh này có nói nhiều về việc triều đình, cho nên không chép vào trong Đại Tạng, mà được lưu trữ trong bí phủ của triều đình. Bởi vì chúng ta nhớ, thời Phật giảng không có ghi chép, mà sau này mới kết tập kinh điển lần thứ 2, thứ 3 gì đó mới ghi chép trong La Bối. cho tới thời hiện đại lúc đó mới ghi chép. Và ghi chép là của Đức Phật hay là của ai chép? Của người sau. Mà người sau chép thì tất nhiên là biên tập thì ý chỗ này ý chỗ kia. Thì cái bài kinh này vô tình nó lại ghi chép, mà trong đó cũng có ghi một số cái việc liên quan triều đình. Ví dụ như ông vua đó ông tới ông hỏi Phật, nhưng mà cái thời đó quý vị bình thêm là thời đó chính trị ông vua đó ông đánh nước nào, ví dụ vậy chẳng hạn. Cho nên không đưa vào trong tạng, mà để dành trong bí phụ của triều đình, tức là giống như cái của bảo bối bảo mật của quốc gia vậy đó. Vậy thì qua đó cho chúng ta thấy là không phải chỉ riêng một cái việc niệm hoa vi tiếu, mà từ xưa tới nay có nhiều vấn đề do yếu tố con người hiểu, suy diễn, biến chép. Từ đó mà nó có nhiều cái bàn cãi là đúng là sai, là có hay không, là có thiệt hay là biện thêm, vân vân. Nhiều vấn đề do yếu tố con người suy diễn bàn thảo mà nó như vậy. Tôi nói đơn giản, bây giờ cái bài giảng tôi hiện đây này, mới dạy đấy thôi, bây giờ cho gần 100 con người mà viết lại á, giống nhau không? Có người thì viết chuyên về thiền, có người hiểu biết thì viết thêm giải thích về giáo, có người thì rành về khoa học thì nói hiện nay là do ảnh hưởng virus cho nên thầy giảng như thế, ví dụ vậy. Nó giống nhau không? Chúng ta biết vì sao chưa? Do yếu tố con người. Từ đó con cháu mình về sau nó nói cái chuyện này là có chuyện không thiệt à. Tại sao thiệt? Nó không có trong nhà chùa, nó nằm trong bệnh viện, nó nằm trong triều đình. Chúng ta hiểu vấn đề chưa? Do con người. Đó. Vì vậy cho nên có khi nói đúng, nói sai, nói chân, nói ngụy, nó có, nói không, chưa thống nhất. Thì cái thuyết niệm hoa vi tiếu này cũng tương tự như vậy. Cho nên khi học, chúng ta phải dùng trí tuệ để thấy ra chân lý, chứ không phải là nghe theo sự bàn cãi bên ngoài. Khi học, chúng ta phải tỉnh táo, dùng trí tuệ để mà thấy ra chân lý, chứ không phải nghe theo sự bàn cãi bên ngoài. Mà cụ thể, đừng có nên dùng cái tâm thị phi, sân si này nọ để mà đưa vô tại sao dạy như vậy là hư việc, nó không có đúng. Cụ thể niệm hoa vi tiếu ở đây á là câu chuyện của ngộ tánh, của ấn tâm. Chúng ta có thể dùng cái chuyện học hiểu để biết được không? Không, chuyện ngộ tánh ấn tâm sao mà dùng học hiểu được? Do đó nếu là một hành giả thì chúng ta dễ dàng thay ra, còn nếu là một học giả thì sao? Như người đứng bên ngoài muốn hiểu cũng khó. Vì vậy các thiền sư nói, dù rằng nhà hở không che đậy, nhưng mà khó lấy việc riêng nói cùng người. Cái việc mà bí mật của thiền tông không phải là che giấu, nói thẳng đó, đó nói hết đó, gọi là nhà hở không che đậy. Nhưng mà không tu, không ngộ thì không thể biết. Dùng con cá ở dưới nước thì không bao giờ biết cái chuyện trên khô của con rùa. Chỉ có khi nào con cá mà nó lên trên này thì nó mới thấy. Nhưng mà cá lên này chết thấy đâu có nổi. Cho nên khi nào thì con cá lên bờ? Chỉ có hóa rồng thôi. Mà hóa rồng con cá đó phải tu cho dữ dội. Chứ tu bữa đi siêu thị vài bữa thì làm sao hóa rồng nổi. Thì thôi, chúng ta là cái người thức giả thì không thể nào đặt chân trên đây được. Vì vậy Ngài Vấn Nham Đàm Thành, Ngài nói rằng tột cùng lời nói chỉ nói được 8 phần. Trong cái giai thoại mà đối đáp với Ngài Đạo Ngô Viên Trí đó, hỏi Phật Quan Âm tay nghìn mắt đó, tay nào chính đó? Ngài nói ban đêm nằm ngủ, cái gối rớt rời sau lưng lấy được cái gối. Thì Ngài Đạo Ngô Ngài nói rằng là tôi ngủ rồi. Thì Ngài Vấn Nham Đàm Thành Ngài nói, tuy nhiên như vậy tột cùng lời nói cũng chỉ nói được 8 phần. Ngài Vấn Nham hỏi ngồi sao? Ngài Đạo Ngô Ngài nói khắp thân là tái mắt đó. Thì Ngài Vấn Nham Ngài nói tuy nhiên như thế, nhưng mà tột cùng lời nói cũng chỉ nói được 8 phần, còn 2 phần ở đâu mà không nói luôn? 2 phần nơi chính mọi người phải tu phải ngộ. Vậy nếu là một học giả chỉ học nghiên cứu suy luận thôi thì nói được mấy phần? Giỏi lắm là 8 phần. 2 phần còn lại ở đâu? Tu đi, ngộ tâm. Còn tu mà không ngộ cũng không thể biết. Vậy thì cái việc của học giả ngồi kế cứu mà nghiên cứu mà viết lại, viết hết không? Không. Còn cái chuyện mà thấy hết là chuyện của ai? Chuyện của hành giả ngộ tâm. Chúng ta thấy cái giới hạn như thế này. trong lớp học đó của thời đại hiện nay của Việt Nam, chứ không phải là xa là cổ tích đâu. Có một cái lớp đó, cô giáo ra bài tập làm văn về nhà để làm bài tập, thì cô mới trích một cái đoạn văn của nhà văn Nguyễn Khải và yêu cầu học sinh là hãy cho biết ý của tác giả muốn nói gì trong đoạn văn này. Khi học sinh về nhà làm bài, thì trong cái nhóm học sinh là có một đứa bé là con của ông Nguyễn Khải. Thì chú học trò này, chú đến hỏi bố mình: bố, cái đoạn văn mà bố viết thế này, bây giờ ý bố là muốn nói cái gì để con làm bài? Thì nhà văn Nguyễn Khải nói là ý bố là như thế, như thế, như thế. Thì đứa bé học trò này nó viết vô hết, nó nộp bài cho cô giáo. Cô giáo cho điểm rất thấp và phê một cái câu là chưa hiểu ý tác giả. Tác giả nói mà cô giáo nói là chưa hiểu ý tác giả. Vậy ý tác giả là ai hiểu? Trời ơi, tôi nói ra đó là văn của tôi, mà tôi có quyền nói cái ý của tôi nghĩ như thế mà cũng không có quyền sao? Vậy sự thật ở đâu? Đây là giới hạn của một học giả, không thể thấy ra sự thật. Cho nên ta nói là người bình thơ là kẻ thù nhà thơ đó. Nhà thơ không nói như thế, mà cái anh chàng bình thơ nói như vậy, thành ra anh bình theo kiểu ảnh, anh bất chấp nhà thơ, anh đâu có biết. Có câu chuyện vui là giữa đường phố thi tranh chụp ảnh, trứng như bức tranh lắm. Có bức tranh nó diễn tả mặt trời nó đỏ đỏ ẩn 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 bên cái rằng núi này nè. Một người nghiên cứu văn chương lội lạc, gọi là nhà đài tư tưởng lớn, nói rằng đây là bức tranh diễn tả bình minh. Thì một nhóm tư tưởng lớn thứ hai nói là đây là hoàng hôn. Hai bên cãi nhau phân tích nào là ảo diệu, nào là tím chiều, nào là hừng đông đu kiêu, nói bao nhiêu triết lý. Cuối cùng anh chàng xe thồ ngồi bên nói: tôi biết chắc cái bức tranh này là hoàng hôn. Nói ông không học thức, ông không biết gì hết, tại sao ông dám khẳng định? Ông phân tích vào đâu, dựa theo triết lý nào? Nói nghe coi. Ông nói đơn giản là cái ông chụp bức tranh này không bao giờ ông ngủ dậy sớm. Không ngủ dậy sớm làm sao biết bình minh? Ông này là tôi thấy là đêm thức rất khuya, 9 giờ người thức dậy làm gì mà biết bình minh? Chỉ có hoàng hôn thôi, chắc chắn. Chúng ta thấy học giả không? Đem mọi thứ có cái lăng kính của mình và suy diễn thôi. Cho nên cái sự chính xác nó có giới hạn của nó. Vậy thì cái giai thoại Niệm Hoa Vi Tiếu này, chúng ta nhớ rằng là tới bây giờ mà văn chương viết ra bàn tán nhiều thứ lắm. Thì ai là người đủ tư cách để thấy rõ cái nhân duyên Niệm Hoa Vi Tiếu? Ai đủ tư cách? Nếu không phải từ sự thể nghiệm chứng ngộ của một hành giả chuyên tâm, làm sao thấy? Cho nên cái việc biên tập, chúng ta nghe dòng văn là chúng ta biết đó là hành giả hay học giả liền. Bây giờ một nhóm này nói là bình minh, nhóm này nói hoàng hôn. Còn cái ông xe thồ này, ông nói tôi ở bên tôi biết cái ông này ngủ dậy trễ, ông không biết bình minh và tiếng ông nào. Tôi nghe cái ông này thật này, tôi biết cái ông này ông ngủ dậy, ông ngủ 9 giờ mới dậy làm gì biết bình minh. Ông này không nói có học hay là không học mà ông biết thật. Thì chuyện Niệm Hoa Vi Tiếu cũng vậy. Nói kiểu gì cũng phải là chuyện tâm đó, mà ngộ tâm đó là nói thật. Chúng ta hay bị nghe là theo, theo là bị hưởng ứng số đông. Đúng quá là cái người mình nó bị lái căng, nó nhiệm theo. Cuối cùng trên đó mới phê phán, bàn luận. Bàn cái chuyện của người ngộ đạo thì chúng ta càng mê mà thôi. Chỉ có mình ngộ mới thấy ra, thì chúng ta chỉ cho người khác thấy. Có người ngộ đạo không ngộ đó để nói chuyện đạo. Người ngộ đạo là chỉ cho người khác ngộ, chứ không có bàn chuyện đạo dài dòng. Cho nên một học giả không thể biết được những gì mình chưa biết. Không thấy sao biết? Một hành giả ngộ tâm, biết không? Ngộ tâm thì suốt tâm tỏ suốt, quá khứ chư Phật đạt đạo thành đạo, hiện nay các bậc tu hành đắc đạo, ngàn sau các bậc tu hành chứng đạo, vào trong tâm đó không khác. Đó là ngộ tâm. Nếu khác thì chưa ngộ tâm đó. Đó là chứng đạo, đạt đạo, hành giả, là thấy suốt, chứ không phải là có giới hạn như một học giả. Có một lần sư ông mình ra giảng, thì trong bài giảng đó sư ông có một ví dụ như có một người con cháu trong một dòng họ nọ đang hiện nay nắm giữ một viên ngọc của tổ tiên mình truyền lại trong gia phả. Thì gia đình đó họ biết rất rõ và không còn nghi ngờ. Ví dụ như trong nhà thờ gia tiên mình có một hòn ngọc quý lắm, cất kín trong cái khám để đó, và biết đấy là từ thời ông tổ ông sơ gì của mình lâu lắm truyền lại. Giờ quý vị đang giữ đó, đang thấy đó, nó đẹp, nó quý đó, quý vị có tin không?
Nó nằm trước mắt đó sao không tin được? Người ngoài nghe như vậy rồi muốn biết có đúng như thế hay không, cho nên họ phải đi truy tìm sự liệu bằng nhiều phương thức khác nhau để xác định giá trị và nguồn gốc của viên ngọc. Ví dụ như là thế hệ đầu tiên là vào niên đại nào, ai giữ, cất giữ ở đâu và đã truyền cho thế hệ kế tiếp như thế nào. Tìm dễ không? Lâu rồi, mất hết rồi, không còn nữa. Nếu các dự kiện đó không rõ ràng hay là đã bị thất lạc thì người ta sẽ mất đi phương hướng, không có dấu vết để lần mò và bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi viên ngọc này là thiệt hay giả, là có hay không, là tương truyền hay có thật. Đó là người bên ngoài. Tương tự, Thiền Tông cũng có viên ngọc trong gia phả, nhưng mà không có giống với viên ngọc thế gian, mà nó là viên ngọc Bảo Châu Vô Tướng. Ai đã nhận ra nó thì không còn nghi ngờ. Nếu mà còn đi tìm thì sẽ hoài nghi. Cho nên giống như Thiền Sư Huyền Giác ngài nói đó, còn tìm liền biết anh chưa thấy. Tìm như thế là tâm trạng của người ở bên ngoài, không phải con cháu trong nhà, không có cơ hội thấy viên ngọc cho nên mới đi tìm, mới hoài nghi. Cũng vậy, cái người chưa ngộ tâm, người đó đứng bên ngoài, không biết việc của tâm tánh, cho nên mới tìm dấu vết và hoài nghi. Vậy thì người nắm chắc hòn ngọc trong tay chính là ai? Là hành giả thiền môn thực chứng. Dù ở tại gia hay là xuất gia thì họ chỉ tùy nghi thọ dụng, tùy ý tiêu dùng, không còn hồ nghi là có hay không có, phải cùng với chẳng phải. Hành giả ngộ đạo thực chứng nắm chắc viên ngọc Mani Bảo Châu Vô Tướng trong tay, tức là khế với tâm tông của Phật Tổ, của vị thầy truyền thừa. Đây cũng chính đích thực là nghĩa được truyền tâm, được ấn tâm trong nhà thiền. Vậy thì hành giả thấy suốt không? Vì sao? Vì nắm cái viên ngọc trong tay rồi. Thấy không? Mình cầm trong tay sao không biết? Cùng vậy, khi ngộ tâm rồi thì thấy rõ, bởi vì tôi có hòn ngọc trong tay. Cho nên ngài Năm Tuyền ngài nói đó, đạo chẳng thuộc biết cùng với chẳng biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Người thật đạt đạo thì rõ ràng, giống như hư không thanh thang, đâu có cần phải cố gượng nói là phải quấy. Đạo thanh thang nằm trước mắt, nhưng rõ ràng. Mắc cái gì phải cố nói là có hay không, đúng với không? Mắc gì phải nói, đang thấy mà. Hỏi ta sao ở chốn thanh sang, cười mà chẳng đáp lòng từ nhàn. Hoa đào dòng nước mung lung chảy, riêng có càng khôn khác thế gian. Hỏi vì sao ở chốn thanh sơn trong núi này, cười mà không đáp lòng từ nhàn. Thanh thang rõ thấy, nói gì nữa? Muốn nói cái gì? Hoa đào dòng nước mung lung chảy, là cuộc đời này là hoa đào, là dòng nước. Cuộc đời nó là cái dòng nước êm đềm nó trôi đó, rồi hoa đào trên đó, hoa mừng, hoa xanh, hoa đỏ, hoa tím. Nhưng mình thì sao? Riêng có càng khôn khác thế gian, phải chắc như vậy. Cho nên cuối cùng vấn đề cần được đặt ra đây là căn cứ vào đâu để xác định một chân lý, chứ không phải chỉ có nghe theo. Khi đọc, khi học, chúng ta thấy có nhiều điều là lời nhận xét của người biên tập là học giả. Mà học giả thì chưa ngộ tâm, mà chưa ngộ tâm thì khó có thể suốt được tâm ấn của nhà thiền. Do đó cần phải có trí tuệ để thấy thật bản chất của vấn đề, chứ không có vội vàng nghe theo suy luận của người khác mà không có chánh kiến của chính mình. Họ cùng một ý, mình cùng một ý, thì hai ý nó đụng nhau. Mình không ý gì hết, ý là chuyện của học giả. Chúng ta dùng trí tuệ rồi có chánh kiến để thấy. Trí tuệ đó là gì? Lăn xuống đi, mất các tướng đi, muốn không biết được không? Nếu không biết là vô ký, mà biết mà khởi là vọng giác, không khởi mà chẳng phải vô ký, thì muốn không biết cũng không được. Ngay đó có nghi ngờ không? Trí tuệ thấy rõ chuyện nó thật, thì chúng ta nhớ cái gì chân lý thì luôn tồn tại. Bởi lẽ bất cứ một điều gì được tồn tại, tất yếu chính nó phải có chất lượng, phải có bản chất của nó mới tồn tại. Và tất nhiên cái chất lượng và bản chất nó phải đạt đến chân lý. Bởi sao? Bởi vì những cái điều khác với chân lý thì theo thời gian nó sẽ bị bào mòn và đào thải. Còn chân lý thì muôn đời vẫn là chân lý, do đó nó luôn tồn tại. Mà cụ thể ở đây, hiện tại nhân duyên niêm hoa vi tiếu còn không? Vẫn tồn tại, vẫn còn. Thì tất nhiên nó phải có bản chất. Nó phải có bản chất của nó. Nó phải có chất lượng của nó. Mà chất lượng bản chất này có phải là do thiên kiến, do ức thuyết, do cố chấp, do cái định kiến riêng của mình không? Không. Nó phải đạt đến chân lý khách quan. Còn nếu mà không đạt đến chân lý khách quan, theo thời gian nó sẽ bị bào mòn đào thải. Đằng này cái giá trị này nó trải qua bao nhiêu ngàn năm, nó tồn tại rực rỡ, không phải chỉ một nơi mà nhiều đất nước, nó đang còn như thế. Có bị thời gian đào thải không? Bào mòn không? Không, không sức mẻ, không bào mòn, không đào thải. Vậy chắc chắn nó phải là một chân lý, chắc chắn. Thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt xét qua các cái sự thật sau để chúng ta thấy rõ, chứ không dừng ở học, hiểu, nghiên cứu hoặc là suy diễn. Thì trong ngữ lục nhà thiền thường nói vắn tắt hơn là trong từ điển, trong đài từ điển biên chép. Đó là khi Đức Phật lên pháp tòa, có vị Đại Phạm Thiên Vương, Đại Phạm Thiên hay Đại Phạm Vương đó, dâng cành hoa sen vàng. Phật nhân đó nắm cành hoa đưa lên, Ngài Ca Diếp mỉm cười. Thế Tôn bèn ở trước chúng tuyên bố rằng: Ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, nay trao cho Maha Ca Diếp. Chánh pháp nhãn tàng là kho chánh pháp, ngay nơi mắt thì ứng nơi con mắt, ngay nơi tai thì ứng nơi lỗ tai. Nhưng lúc này Đức Phật đưa cành hoa sen thì cái kho chánh pháp nhãn tàng tròn đủ bên trong, nó ứng hiền qua con mắt, gọi là kho chánh pháp nhãn tàng ứng nơi con mắt, chứ không phải là tánh thấy nơi con mắt. Cái bản tánh mình ứng nơi mắt gọi là kho chánh pháp nhãn tàng. Nếu Đức Phật không đưa cành sen mà Đức Phật gõ cái bàn thì ứng ở đâu? Cái này gọi là chánh pháp nhĩ tạng. Gõ thì nghe mà đưa thì thấy, mà không có buộc cột giới hạn để thấy nghe. Vì vậy cho nên mới gọi là cái kho. Còn nếu buộc cột nó từng căn thì không được gọi là cái kho. Ta có chánh pháp nhãn tạng như thế. Mà cụ thể Đức Phật nhấn mạnh nó không phải ở tánh thấy, mà là niết bàn diệu tâm. Tâm diệu, tâm sâu màu, sâu kín của niết bàn, tịch tịnh. Cái này thật tướng vô tướng là tướng chân thật, mà không phải có tướng như các tướng sanh diệt thế gian. Vì không có tướng như các tướng sanh diệt thế gian cho nên gọi là vô tướng. Mà không phải là không ngơ, không có gì. Vì vậy mới nói có một thật tướng ở đây. Có một thực tướng ở đây mà không phải là rơi vào các tướng thế gian cho nên gọi là vô tướng. Vô tướng mà chẳng phải không ngơ, không có gì, không phải diễn tả một cái điều không có, mà nó vẫn có một cái vô tướng cho nên gọi là thật tướng. Vì vậy mới nói là thật tướng vô tướng. Đó là gì? Vi diệu pháp môn. Tất cả các pháp môn đều về trong tánh vi diệu sâu kín này. Vì sao gọi là sâu kín? Không ngộ thì không thấy, ngộ mới thấy ra, hiểu không tới, gọi là vi diệu, là sâu kín. Ngay cái tánh vô tướng vi diệu đó là sao? Khi không vật thì bật hết, muốn có vật thì hằng sa diệu dụng, gọi là vi diệu pháp môn. Này trao cho Maha Ca Diếp, không tướng thì trao cái gì? Không tướng thì trao cái gì? Tạm nói trao mà thôi, chứ ngộ trong đó thì thấy suốt. Còn không ngộ thì trao cũng không nhận được, đặt vào đâu? Cho nên có nhiều vị thiền sư mà dặn đệ tử á, ông như thế nhớ là phải giữ gìn, khéo bạo nhầm ngài bít lỗ tai là người xoay lưng lại, sẵn sàng gì nó nói bạo nhầm gì, bạo nhầm nó thành tướng. Thì ông thiền sư cũng cười, ông nói ông về sau á, là như cái người điếc mà tiếp người, điếc mà nghe được người ta nói, tiếp cắn cơ khai thì họ dạy đạo được. Đệ tử nghe đắc ý ông thầy, lầy xuống ba lầy. Thấy không? thầy trò mà ngồi trong tâm đó là suốt nhau nói chuyện, hay những người ngồi không biết nói cái gì. Chúng ta nói ông đệ tử cũng bin tai là giống người điếc, mà tiếp người tức là sau này ông bin cái lỗ tai lại như điếc để mà ông nhìn mắt thấy ông nói, đó là suy diễn qua tướng. Như người điếc tiếp người không nghe mà hằng nghe tất cả, đó là nhấn mạnh trong cái tánh này. Thì có cái câu trên, đại chúng thấy câu trong nhà thiền có khác gì với cái câu mà trong đại từ điển ghi chép chúng ta đã nêu ra trước đó, phát hiện ra không? Câu trước trong từ điển thì có thêm cái chữ là chẳng lọc văn từ ngoài giao riêng truyền. Nhưng mà cái câu trong thiền tông thường để mà nêu lên thì không có hai câu đó. Bởi vì cái câu chẳng lọc văn từ ngoài giao riêng truyền sự thật là của Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma nói sao? Từ Ấn Độ qua Trung Hoa tuyên bố sao? Bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền trực trị nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thì Ngài Đạt Ma là sơ tổ đầu tiên của Trung Hoa. Ngài tuyên bố tôn chỉ không lập văn tự ngoại giáo riêng truyền, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Mà trong thiền tông thường dùng cái câu mà Đức Phật ấn chứng cho Tổ Ca Diếp thì không có hai cái câu này. Mà trong từ điển ghi thì lại có. Chắc các ngài thấy hay quá đưa vô cho nó đủ sao đó. Như vậy cho thấy khi biên tập sách sử, những học giả có đưa thêm tông chỉ của sơ tổ thiền tông Trung Hoa vào. Điều này cho thấy có khách quan không? Sự thiếu khách quan do cảm nhận của người biên tập, dù không sai nhưng mà nó có cái cảm nhận và mình đưa vào, có khi nó không phải là nguyên bản. Đây cũng là câu chuyện thường từ xưa tới nay. Người khéo học, chúng ta phải dùng trí tuệ để nhìn khách quan, đúng chân lý. Cái nghĩa lý này thì nó chưa có tai hại, mà từ cái này mà suy diễn là có và không, đúng và sai, phải và trái đó, cái đó mới hại. Thì bất cứ cái gì chúng ta đừng nghe theo, chúng ta học rồi nhìn theo vọng tưởng là phán duyên, biết theo trần cảnh là phán duyên, nghe theo lời người khác nói là mất tâm mình, mê tâm mình là phán duyên. Vậy những lời viết này chúng ta sáng tâm để nghe hay là phán duyên để nghe? Phán duyên để nghe dù đúng vẫn là sanh tử. Sáng tâm để nghe là trí tuệ, mà có trí tuệ thì chúng ta thấy thật. Thấy thật là sao? Như nắm hòn ngọc mà đi trong tay, không có suy diễn. Hồi hôm nay, ngay giờ phút này, trời nắng hay mưa? Nắng hay mưa? Nắng. Không có nói, thế tôi nghĩ rằng hiện nay là nắng, tôi cho rằng hiện nay là trời không mưa. Vậy khi chúng ta học, học Phật, học thật, học Phật là học thật, không có quan điểm. Nói mạnh để quý vị dứt cái mê đi. Chúng ta hay bị những cái cuốn sách đẹp, nội danh, rồi chúng ta bị mất chính mình, đánh mất chính mình và bị cuốn theo. Cuối cùng bỏ cái đạo của mình mà đi theo cái quan điểm, suy nghĩ theo kiểu tưởng tượng. Phần kế tiếp, muốn xác định chân lý, chúng ta phải suốt qua giai thoại có và không để thấy thật nhân duyên niêm hoa vi tiếu. Suốt qua là đừng để tâm, đừng biết về, đừng biết theo, khoan bàn bạc gì đã. Suốt qua cái tương đó, thấy thật, bản chất thật của giai thoại này nói gì, mình có thấy được không, nắm được không? Nắm được rồi thì sao? Cười mà chẳng đáp lòng tự nhàn. Sự thật, Đức Phật đã từng khai thị chỗ này. Đó là gì? Một hôm, có 5 vị thiên vương đến cúng dường hạt châu. Đức Phật cầm hạt châu và hỏi 5 vị thiên vương rằng, hạt châu này màu gì? Thì lúc đó, mỗi vị thiên vương đứng một góc và thấy hạt châu nó phản chiếu màu sắc khác nhau, cho nên trả lời cũng khác nhau. Người thấy phản chiếu màu xanh thì nó hạt châu màu xanh. Người góc kia thấy hạt châu màu đỏ nó màu đỏ. Người góc này thấy hạt châu màu vàng nó màu vàng, vân vân. Thế rồi mỗi vị trả lời mỗi màu khác nhau theo chỗ thấy riêng của mình. Thấy gì nói cái đó. Lúc đó Đức Phật giấu hạt châu đi, để xuống, rồi đưa tay không lên và hỏi, còn hạt châu này màu gì? Các vị thưa, trong tay Thế Tôn không có hạt châu. Lúc đó Đức Phật mới quở, tại sao các ông lại mê mờ điên đạo như vậy? Khi ta đem hạt châu thế gian chỉ cho thì các ông liền nói màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng rõ ràng. Đến khi ta đem hạt châu thật chỉ cho thì các ông thấy đều chẳng biết. Vậy hạt châu thật ở đâu? Muốn giải thích có ý cứ, chúng ta nhớ kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói: nếu rời tiền trần có tánh phân biệt, đó là tâm ông. Nếu tánh phân biệt rời tiền trần mà không có thực thể, đó là bóng dáng phân biệt tiền trần. Tiền trần ở đây là ví dụ cho hạt châu, là cái đối diện mình đang thấy gọi là tiền trần. Rời tiền trần có thực thể, đó là tâm ông, có nghĩa là cất cái hạt châu này đi mà mình vẫn sáng biết. Cái sáng biết không đời có hạt châu mới có, đây là tâm chân thật của mình, là hạt châu thật. Nếu tánh phân biệt rời tiền trần không có thực thể, gọi là bóng dáng phân biệt tiền trần. Có nghĩa là cái tâm biết này mà khi đặt hạt châu xuống mà nói không còn hạt châu, không biết gì hết, đó là cái biết trước đó là biết theo hạt châu chứ không phải tánh thật. Thì năm vị thiên vương này thấy theo hạt châu, trả lời theo hạt châu, cho nên khi hạ hạt châu xuống thì nói không có. Đây là lý do Phật của không biết hạt châu thật. Như vậy ngay đây thấy thật, không qua lý thuyết của chữ nghĩa văn chương để chúng ta nhận ra bản chất thực của vấn đề, đó là đưa cành hoa sen. Bây giờ nói hạt châu trước. Khi Phật đưa hạt châu lên, nếu nhìn và biết theo hạt châu thì sao? Đó là gì? Là phan duyên, là biết theo, biết về là phan duyên theo hạt châu. Mà phan duyên thì mê tâm không? Là mê tâm không sang tâm. Thì lúc này trí tuệ chân thật nơi chính mình bị khuất lấp bỏ sót. Lúc này chúng ta loạn động không? Biết theo duyên là loạn động. Vừa mê vừa loạn có khổ không? Là khổ, bị khổ đau, đi trong sanh tử. Cái biết này là cái biết đi vào sanh tử phải chịu khổ. Thứ hai, nếu là hành giả khéo thấy, tức là vốn tự sáng biết, chứ không có nhất thiết phải khởi biết hoặc chú tâm biết mới biết. Thì lúc này chúng ta thấy không cần khởi tâm, không thèm chú tâm, cũng không mê, bình thường. Đưa hạt châu lên biết không? Từ sáng biết. Cái biết này có phán duyên không? Đâu có biết theo hạt châu, đâu có đời có hạt châu mới biết mà gọi là phán duyên. Cho nên không phán duyên, không động nhưng mà không mê, vốn từ sáng biết rõ ràng. Như thế khi Phật đưa hạt châu, tánh này thiếu không? Không thiếu. Trước khi chưa đưa hạt châu, tánh này có không? Sẵn đó. Hạ hạt châu xuống, hạ xuống rồi, cất rồi, có không? Vẫn thế, hằng hữu không mất. Chúng ta đang trình lên Đức Phật hạt châu thật một cách rõ ràng. Thì ngay đó chúng ta sẽ tỏ suốt cái hạt châu chân thật mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta. Vậy khi Đức Phật đưa hạt châu lên, chúng ta không có mê mà sáng biết, không khởi mà sáng biết, không mê không khởi mà sáng biết. Hạ hạt châu xuống còn không? Vẫn sáng biết. Thì mới rõ cái tánh sáng biết này trước khi chưa đưa hạt châu nó đã thế rồi. Như vậy Phật đưa hạt châu và đưa cành sen có khác nhau không? Nếu nói khác, đó là quên mình bỏ theo cảnh, nhầm trên cảnh mà thấy, không thể nhận ra điều trọng yếu mà Phật muốn chỉ, đó là hạt châu vô tướng nơi mình. Như vậy thì hạt châu và cành sen nó có khác, chỉ là cái tướng nó khác. Mà chuyện đó là Phật không muốn chỉ. Cái chuyện tướng ai thấy mắng biết. Giờ nó đưa cái iPhone 11 và iPhone 4 ra, bảo đảm cái đứa con nít lớp 4, lớp 5 nó cũng biết lừa cái 11 nữa. Cái đồ sanh tử là nó rành lắm, cần gì phải dạy. Dạy là dạy cái phi sanh tử này, cái vô sanh tử này mới dạy này. Chứ sanh tử dạy làm gì, chúng sanh ở trong đó mà khổ quá trời dạy gì nữa. Vậy thì khi ngộ tánh, chúng ta sáng tâm. Chưa đưa cảnh, tâm này đã sáng. Đưa lên tâm này cũng vậy, hà xuống cất đi, tâm này không mất. Và vì rằng cảnh không mất, và vì rằng tâm không bất, bởi lẽ không khởi, không biết theo cảnh mà luôn từ sáng biết. Cho nên đưa hạt châu hay đưa cành sen chỉ có thế mà thôi. Nếu khéo nhận lại thì dù Đức Phật có đưa bất kỳ cái gì lên hay làm gì nữa, không cần đưa hạt sen mà đi lú đi tới cũng vậy. Nhưng mà cái hành động đưa lên có khác không? Chỉ một, hơn hết cái điều trọng yếu mà Đức Phật muốn chỉ cho mình là ngộ thằng tấm tánh này có khác không? Chỉ có một, không khác. Nó cũng chính là cái tự tánh chính mình mà thôi. Nếu mà như thế, đã chấp nhận đứa hạt châu là đúng, thì tại sao chúng ta lại không chấp nhận Đức Phật đứa cánh sen là đúng? Tại sao? Tôi nói cái ông Đại Phạm Thiên Vương cúng cánh sen vàng, Phật đứa cánh sen. Chứ nếu mà hôm đó mà quý vị cúng vô cái khăn này thì Phật cầm cái khăn đưa lên thôi. Khác không? Khác gì đâu mà đòi là phải cái này cái kia. Cho nên quý vị chấp nhận cái việc Phật đã từng khai thị bằng hạt châu mà không chấp nhận cành sen, chúng ta mê rồi. Đừng có nói rằng là hạt châu của cõi trời nó quý hơn cho nên tôi tính vô, còn cái cành sen này nó không bằng. Cái chuyện nó quá mê, mê quá sâu. Vậy thì hạt châu và cành sen có khác không? Ở đây mình nói khác là quả như là quên mê sâu á. Nếu mà thấy khác tức là mê tâm rồi. Mà cái người mê tâm nói sai đi á, thì có gì đáng để chúng ta bàn và suy nghĩ không? Có không? Không. Vậy mai đây nếu ai nói cái giai thọ Đức Phật đứa cánh sen này là nó không có, đó là ngụy biện dừng lên, chúng ta nghe họ không? Có bàn không? Suy nghĩ không? Hỏi lại, giờ Đức Phật không đưa cánh sen được, về thì huynh thấy Phật làm sao? Vậy Phật đưa hạt châu thấy không? Thôi không đưa hạt châu được, Phật đi kinh hành có thấy không? Phật thuyết pháp có nghe không? Dùng cái gì để thấy nghe? Đó, gàn cho nó ra. Nhưng tột cái này nó phải là cái bất biến vĩnh viễn mãi mãi thường hằng không sanh diệt với chính mình. Thì hàng ngày Phật nhúc nhích đã khai thị cho mình đó. Nó giống như ngài Đầu Ngô đó. Có ông thì già ông nói có theo hầu ngài lâu mà xin ngài chỉ có tâm ấn. Ngài nói hàng ngày người bưng nước người ta nhận, người xa lui ta gật đầu, có chỗ nào không chỉ tâm yếu mà đòi chỉ. Thấy rõ chưa? Vì vậy khi chúng ta đã thấy tột chỗ này rồi thì sẽ hay ra rằng hàng ngày trên mọi sinh hoạt của Đức Phật có chỗ nào Phật không chỉ bày tâm yếu cho mình không? Không. Thậm chí mà sau này các ngài nói gió thổi, cây lay, chim kêu, vườn hót đều là chỗ đẩy thẳng vào tâm này. Đến như ngài Huyền Sa Sư Bị ngài nói yến hót là bàn sáu thực tướng. Thì việc gì Đức Phật đưa cành sen lên mà chúng ta không có chịu? Cho nên là bậc đại trí tuệ, chúng ta không vội nghe theo dấu vết và bỏ qua mọi bàn luận người sau. Để đó đừng phân tâm, đừng nghe theo, đừng nghe về. Nhận thẳng trọng tâm Phật muốn chỉ, đó là bản chất thật của vấn đề. Quý vị nhận ra bản chất thật chưa? Chuyện ngàn xưa tôn trọng đi, đừng bàn nữa. Có không cũng thế à? Tôi nói có hay không có mà hiện nay mình mê thì bỏ, chẳng lợi ích gì. Ngay đây Phật muốn chỉ gì nói nghe coi. Mình hỏi đi, nói nghe coi Phật muốn chỉ gì? Nói tràn giang đại hải. Nói vậy thì huynh thấy chưa? Không thấy mà nói sao đúng? Thấy rồi. Thấy rồi vậy những gì Phật chỉ đã giải quyết gì cho huynh? Có sân si không? Có phiền não không? Có tham lam không? Có khổ đau không? Còn cả đống thì đâu có nhận ra điều Phật chỉ. Phật mà dạy những điều khổ đau đó thì dạy làm gì? Không có chuyện đó. Đó là thấy thật của ví dụ đưa hạt châu. Không khởi, không mê, từ sáng biết. Thì tánh này sẵn đó từ lâu rồi, không đợi đưa hạt châu mới có. Nhận ra như thế, hạt châu và cành sen khác nhau không? Không khác. Vậy hàng ngày nhất cử nhất động là chị đã tâm yếu rồi chưa? Có rồi. Vì sao biết? Nắm trong tay, nói nghe coi. Nói không tới đâu, nói cùng lắm nói tám phần à. Sao biết? Tôi đang cười thế thôi. Đây là thấy thật, nắm trong tay, không nói chuyện ăn sướng nữa. Thứ hai là nếu nói về lý thuyết thì chúng ta sẽ nói có những lần Đức Phật đã ấn tâm, đã ấn chứng, đã truyền tâm ấn cho Tổ Ca Diếp. Lần thứ nhất là tại tháp Đa Hòa. Cái câu chuyện này được chép trong kinh Tạp A Hàm tập 4 bài kinh số 1142. Thì tôi tóm tắt thế này: một hôm Đức Phật đang thuyết pháp cho một số thầy tỳ kheo nghe tại tháp Đa Hòa, thì tình cờ Ngài Ca Diếp từ xa đi về yết kiến Phật. Thì lúc này Ngài đang tu theo hành Đầu Đà, tức là khổ hành đó, mặc y phấn tảo, y do dẻ rách vá lại đó, và râu tóc xồm xoàm, hình tướng vừa dơ vừa xấu xí, cho nên các thầy tỳ kheo có ý khinh bỉ Ngài. Đức Phật biết được tâm niệm của chúng tỳ kheo, cho nên gọi: này Ca Diếp, đến đây, ta nhường cho ông nửa tòa để ngồi. Phật lại bảo tiếp: này chư tỳ kheo, ta có tam minh lục thông thì Ca Diếp cũng có như ta vậy, vân vân. Phật kể hết tất cả những pháp mà Ngài có và kết luận: Ca Diếp cũng có như ta vậy, vì thế mà ta mời Ca Diếp đến đây nhường nửa tòa cho ngồi. Khi ấy Ngài Ca Diếp quỳ ở trước Đức Phật và bạch: bạch Đức Thế Tôn, con là đệ tử, Thế Tôn là thầy, con không dám đến, xin Thế Tôn cho con được phép ngồi ở đây. Thì câu chuyện này được trích từ kinh Tạp A Hàm tập 4 bài kinh số 1142 tôi vừa nói đó. Đức Phật gọi Ngài Ca Diếp đến và chia cho nửa tòa để mà ngồi trước hội chúng như thế. Đó là nhằm phá cái tâm ngạ mạn của chúng tỳ kheo đang xem thường Ngài Ca Diếp. Nhưng nếu Ngài Ca Diếp không xứng đáng thì Phật có làm vậy không? Không. Cho nên song song với ý nghĩa đó, chúng ta có quyền thấy thật mà ai cũng thấy. Nếu Ngài Ca Diếp không phải là người đặc biệt, chữ đặc biệt cho đầy đủ đi ha, thì Thế Tôn không làm như vậy. Mà cụ thể Đức Phật đã ca tụng Ngài Ca Diếp có đầy đủ tất cả những pháp mà Đức Phật đạt được và xứng đáng được Phật nhường cho nửa tòa để mà ngồi. Thì chúng ta biết rồi, Đức Phật có cái tướng lưỡi rộng dài là vì sao? Là nhiều kiếp rồi, vô lượng kiếp Đức Phật không nói dối. Và hôm nay cũng vậy, Đức Phật khen Ngài Ca Diếp là dối là thật, là khen thật. Lời khen Đức Phật đạt được gì thì Ngài Ca Diếp cũng đạt được như vậy, là chân thật. Nghĩa là tâm Ngài Ca Diếp khế với tâm Phật, là tâm ấn tâm, là được truyền tâm ấn. Lần thứ hai là tại pháp hội Linh Sơn, đó là giải thoại Niêm Hoa Vi Tiếu chúng ta vừa nghe qua rồi. Và lần thứ ba đó là khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Cái giải thoại này được ghi trong kinh Trường A Hàm, bài kinh Du Hành. Bài kinh Du Hành này dài lắm. Thì có một cái đoạn ghi lại rằng khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Ngài Ca Diếp ở xa cho nên về muộn. Thì khi đến nơi, Đức Phật đã được làm lễ nhập vào Kim Quang rồi. Lúc đó Ngài Ca Diếp, Ngài đến phía sau Kim Quang, Ngài đảnh lễ, thì Đức Phật liền duỗi cái chân ra và Ngài Ca Diếp sờ chân Phật và đảnh lễ. Như vậy có phải hình ảnh truyền tâm ấn lần thứ ba không? Ngài viên tịch rồi, nhập Niết Bàn rồi, rồi làm lễ nhập vào Kim Quang này, tức là trong cái hòm rồi. Ngài Ca Diếp ở xa về muộn, Ngài ra sau Ngài đảnh lễ, thì Đức Thế Tôn duỗi cái chân ra khỏi cái Kim Quang, Ngài Ca Diếp sờ chân và đảnh lễ. Đây là một hình ảnh gọi là thân thiết khế tuyệt đối, khế tập, là hình ảnh được truyền tâm ấn lần thứ ba đó. Ngoài ra trong kinh Tạp A Hàm cũng có nhiều chỗ Đức Phật khen ngợi và ấn chứng cho Ngài Ca Diếp trước đại chúng. Thì ở đây tôi dẫn một hai bài cơ bản thôi, phần nhiều hơn về đọc lại. Ví dụ như bài kinh 1136, bài kinh Nguyệt Dụ, thì trong đó Phật nói với các tỳ kheo: Ý các ngươi thế nào, tỳ kheo phải như thế nào mới được vào nhà người, tức là tỳ kheo thế nào mới được xuống bến, qua thuyền, qua hồ bên kia, rồi vào nhà đàn na tín thí để làm việc. Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn là gốc Pháp, là con mắt Pháp, là chỗ nương tựa của Pháp. Cú xin Đức Thế Tôn nói rộng, các tỳ kheo sau khi nghe sẽ nhận lệnh phụng hành. Tức là Đức Thế Tôn là cái gốc của Pháp, xin Ngài chỉ dạy cho. Thì Phật mới nói với các tỳ kheo rằng, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các thầy mà nói, vân vân. Ngài nói, kết lại, tỳ kheo ở nhà người mà tâm không bị dính, không bị trói, tới đó thấy gì đẹp cũng phải sợ, cái nói khéo khéo xin về, không vậy. Không dính, không bị trói, tức là cũng phải về dưới trần gian thấy nó vui. Không tham đắm dục lạc đối với cái lời mà người khác có, công đức mà người khác làm, hoan hỷ như là của mình. Không sinh ra tư tưởng ganh tị, cũng không tự đề cao mình, hạ thấp người, vân vân. Tỳ kheo như vậy mới nên vào nhà người. Thế mình ở đây mà đang luyện, đang tu này, chưa vào nhà người này, có thử huynh đệ mình làm việc tốt hơn, được thầy tổ thương hơn, rồi tu tập tốt hơn, rồi làm việc tốt hơn, rồi hoan hỷ hơn. Chúng ta có hoan hỷ vui vẻ với huynh đệ như là mình được không? Hay là chúng ta sinh cái tư tưởng ganh tị, ghen ghét, rồi đề cao mình, hạ thấp người? Tỳ kheo như thế Phật gọi là còn tệ. Bây giờ Đức Thế Tôn đưa tay sờ vào hư không, rồi hỏi các tỳ kheo: nay tay này của ta có bị dính, bị trói, bị nhiễm vào hư không hay không? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: không. Phật nói với tỳ kheo, cái pháp thường của tỳ kheo là như vậy. Tức là một thầy tỳ kheo, một người xuất gia đệ tử Phật phải luôn luôn đạt được như vậy. Với tâm không bị dính, không bị trói, không bị nhiễm khi vào nhà người. Chỉ có tỳ kheo Ca Diếp là với tâm không bị dính, không bị trói và không bị nhiễm khi vào nhà người. Đối với cái lời mà người khác có, công đức mà người khác làm, hoan hỷ như là của mình, không sinh ra tư tưởng ganh tị, cũng không tự đề cao mình, hạ thấp người. Chỉ có tỳ kheo Ca Diếp như vậy mới nên vào nhà người. Tức là Ngài Ca Diếp mới xứng đáng giống như Đức Phật đệ tay vào hư không mà không dính bởi hư không. Như thế nào thì Ngài Ca Diếp bước vào trong trần đời cũng sáng rực như minh châu chói giữa trần gian như thế. Bây giờ Đức Thế Tôn lại đưa tay sờ vào hư không, rồi hỏi các thầy tỳ kheo: ý các ngươi thấy thế nào? Nay tay này của ta có bị dính, bị trói, bị nhiễm bởi hư không chăng? Tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn: không. Phật nói với tỳ kheo: chỉ tỳ kheo Ca Diếp luôn luôn là như vậy. Phật gọi là pháp thường của tỳ kheo là luôn luôn là như vậy. Thì chỉ có Ngài Ca Diếp là luôn luôn là như vậy, với tâm không bị dính, không bị trói và không bị nhiễm khi vào nhà người. Chúng ta thấy Đức Phật ứng chứng cho Ngài Ca Diếp chưa? Rõ ràng phải không? Vậy thì mình coi đây, mình nhớ cái pháp thường của mình là như thế. Là như thế nha, người xuất gia phải như vậy. Mà muốn không bị dính, không bị nhiễm, không bị trói, luôn hoan hỷ, luôn có cái đại hành cao cả đó đó, là bằng cách nào? Ngồi đây thì hoan hỷ quá, bước xuống chứ nó không hoan hỷ. Làm sao? Nhân thăng tánh, ngộ thăng tâm, ngay điều trọng yếu Phật muốn chỉ thì tự đạt được. Vậy Ngài Ca Diếp đạt được như vậy, Ngài ngộ tâm chưa? Chưa ngộ sao được? Như mình đây này, cắn răng chịu đựng cho nó tốt, bước xuống sao phiền nào vung văng. Cái đó là do vì không ngộ tâm, sống thẳng tâm, chúng ta được cái lực đó. Thấy như vậy chúng ta mới thấy rằng là Đức Phật nói như thế là Đức Phật chỉ thẳng cái chỗ mà Ngài Ca Diếp đã được Phật ấn chứng. Kế là bài kinh số 1138, bài kinh Thắng. Thì trong bài kinh đó, Đức Phật nói xong, Ngài kết luận, Ngài bảo Tôn giả Ma Ha Ca Diếp rằng: ông nên thuyết pháp, nên giáo giới, giáo thọ cho các thầy tỳ kheo. Vì sao? Vì ta thường thuyết pháp, giáo giới, giáo thọ cho các tỳ kheo, ông cũng nên như vậy. Ở đây phải sự ấn chứng chưa? Ta thường làm như vậy. Thì hôm nay ông là người như ta, đủ tư cách nên làm như vậy. Vậy có phải ấn chứng chưa? Là ấn chứng. Cuối cùng kết luận lại giai đoạn 1. Nó có 3 giai đoạn là từ đầu tới giờ chúng ta nghe, chốt lại kết luận là giai đoạn 1. Bản chất thực của nhân duyên niêm hoa vi tiếu được thấy ra như thế nào? Chúng ta phải thấy ra, chứ đừng có nói theo tôi nghĩ, quan điểm tôi suy luận thế này. Thứ nhất, đó là ngay đây từ mình hay ra thấy thật. Chúng ta đã thấy như thế nào? Qua ví dụ Đức Phật đưa hạt châu lên để khai thị. Hỏi thấy thế nào? Qua cái ví dụ Đức Phật đưa hạt châu lên để khai thị năm vị thiên vương. Đơn giản là chưa đưa hạt châu, tánh này chẳng mất. Hoặc là nói nhiều hơn, chưa đưa hạt châu, tánh này đã sẵn. Cất hạt châu rồi, tánh này chẳng mất. Phật nhập Niết Bàn trên 2560 mấy năm, hiện nay vẫn còn. Mạnh mẽ như thế, thấy thật. Vậy thì cái câu chuyện đưa cánh sen có không? Nói ông nói hiện nay tánh ông có thấy không? Thế thôi. Thấy thì đòi cánh sen mới thấy sao? Cái cọt đấy ông thấy hả? Đi tìm cánh sen làm gì? Chứ nhầm đến cánh sen mà nói có không nó mới quá sâu. Nhớ cái đó ha. Thì ví dụ, như tôi ví dụ cái câu chuyện mà hạt châu mani á, vô tướng đông tây á, dạ đó. Ví dụ này đó, như tổ tiên nhiều đời truyền là hạt châu đó, mình đang cầm trong tay, mình biết chắc là thật, còn cái lịch sử của nó bị luộc trôi rồi, không quan tâm nữa, hiện nay đang có, tốt, quý. Còn người bên ngoài họ không biết, họ nói, nếu có niên đại sao, từ cái ông nào tìm ra, nguyên nhân nào tìm cất ở đâu lịch sử thế nào, cái chuyện người bên ngoài. Còn người mà thấy hạt châu này khỏi nói, đó là thấy thật. Thứ hai, đó là có kinh điển nguyên thủy, chúng ta thấy thật Đức Phật đã ấn chứng cho Tổ Ca Diếp khế với tâm Phật, đủ tư cách để thấy Phật. Giáo giới, thuyết giới, giáo thọ là dạy cho các thầy tỳ kheo, chia nửa tòa ngồi chúng ta đã nghe qua rồi. Và thứ ba là có các kinh điển đại thừa, ví dụ như kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật chỉ chân tâm thường trụ, chúng ta vừa nghe qua. Nếu rời tiền trần có tánh phân biệt đó tấm ông, nếu tánh phân biệt rời tiền trần không có thực thể đó là bóng dáng phân biệt tiền trần. Nghe rồi, đây kết lại thôi. Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật chỉ về cái trí kiến Phật, thấy biết Phật nơi chính chúng ta. Một đài sự nhân duyên Đức Phật thì hiện nơi đời, đó là khai thị, là chỉ bày mở bày cho tất cả chúng sinh ngộ và nhập sống thẳng bằng thấy biết Phật, thấy biết giác ngay nơi mỗi chúng ta. Đó là kinh Pháp Hoa. Còn kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật nói là thấy tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, nhưng mà tại sao lại quên đi để phải chịu luân chuyển trong sanh tử mà bị khổ một cách oan uổng tức tưởi không đáng có như vậy? Và kinh Niết Bàn Bát Bản quyển 2 có nói, chúng ta nghe từ trên rồi. Như vậy có các dẫn chứng đó, minh chứng đó, cho chúng ta thấy một điều: bản chất thực của nhân duyên niệm hoa vi tiếu là một chân lý đáng tồn tại, có thực. Xác quyết được chưa? Là một chân lý đáng tồn tại, có thực, hiện nay vẫn còn này. Phật đáng đưa cánh sen đó, quý vị thấy không? Còn không? Còn đó, hay không đâu. Cái chữ còn này là chúng ta phải học thêm 2 tiết nữa, nó mới rõ ra, nó mới hay ra. Còn trước mắt mà chúng ta mà đã khéo tu rồi thấy Phật còn đó, Pháp Hồ Lý Sơn còn đó, chứ không có mất đâu. Chúng ta tìm cái gì là Pháp Hồ Lý Sơn? Tại Ấn Độ à? Phật là cái gì? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp à? Nếu mà thấy vậy thì Đức Phật nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo ta không thể thấy Như Lai. Thấy vậy là lệch, không thấy Phật. Thấy Phật nào? Phật Pháp thân ngàn xưa như thế, hiện nay như thế, ngàn sau như thế. Và cánh sen còn, cánh sen ở đâu? Đưa lên được không? Gì muốn được mà phải đòi cánh sen? Đòi cánh sen là mê tấm, tìm tướng rồi. Nhà hiện nay có Ngài Ca Diếp cười không? Quá trời trời này, đang cười này, sao không có? Ngộ tâm thì ấn tâm, chứ Phật đâu có ích kỷ. Là Phật nói cái này có thứ là tôi trao cho ông thứ hai không có. Làm gì có chuyện đó. Ai ngộ thì có phần, không ngộ thì muốn cho cũng không được. Chứ không có chuyện là một người hai người. Nhận ra như thế thì chúng ta nhớ đừng có mê tâm mà đi theo những cái danh từ thế gian đặt ra, rồi mình quên cái tâm mình, quên giá trị thực của đạo, giá trị thực Phật muốn chỉ, quên cái trọng yếu đó thì chúng ta mê. Mà cái mê thì không nói đúng sai, mà cái khổ là mình phải chịu. Học đạo mà mê tâm thì khổ là ráng chịu. Thì hôm nay chúng ta học phần 1 ngang đây, rồi chúng ta học thêm 2 tiết nữa mới hết. Thì ngang đây chúng ta nghỉ, rồi kỳ sau mình học tiếp. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem mê công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.